Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên bàn giao 78 con trâu bò cho hộ nghèo, cận nghèo. Xuất khẩu lao động, giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội. Phúc Xuân đoàn kết đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 11, tại khu di tích lịch sử quốc gia 91 năm, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 12 năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Lê Xuân Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên; Cao Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Lớp học diễn ra từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023. Tham gia lớp học có 74 quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề theo hướng dẫn số 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua kiểm tra đánh giá, các học viên đều nắm được những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Đảng, các điều kiện để kết nạp vào Đảng, quyền và nhiệm vụ của đảng viên được quy định trong điều lệ Đảng, liên hệ với bản thân để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt loại khá giỏi. Trước đó, lớp học đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái. Việc tổ chức bế giảng tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 91 năm nhằm gắn lý luận với thực tiễn cho các học viên, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng và hun đúc tinh thần yêu nước cho các học viên. Sáng ngày 24 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 đoàn đi bàn giao 78 con trâu bò cho 78 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, khuyết tật trên địa bàn 12 xã phường. Đây là hoạt động thuộc dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo vỗ béo trâu bò thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Theo đó, các hộ dân được hỗ trợ 100% con giống, 50% giá thức ăn chăn nuôi. Trước khi nhận trâu bò, các hộ dân được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố và đơn vị cung ứng giống tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm chuồng trại và cách xử lý một số bệnh thường gặp của vật nuôi. Các con trâu bò được bàn giao lần này đều khỏe mạnh, được tiêm vaccine đầy đủ và có trọng lượng từ 160 đến 250 kg trên một con. Dự kiến, bà con nông dân chăm sóc trong một năm, trâu bò có thể đạt trọng lượng từ 350 đến 550 kg trên một con tùy loại. Tổng giá trị số trâu bò trao lần này là trên 1,7 tỷ đồng. Với mục tiêu bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần thực hiện đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2023 đến nay, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã trồng mới được gần 21 cây xanh các loại, bằng khoảng 40% tổng số cây xanh trồng mới trong năm của toàn thành phố, nâng tổng số cây xanh trồng mới lên gần 60.000 cây trong 2 năm qua. Theo đó, việc trồng cây xanh được Thành đoàn Thái Nguyên phát động thông qua các hoạt động như phát động Tết trồng cây đầu xuân, giao quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh, tổ chức ngày hội đổi rác phế liệu lấy cây xanh. Các chương trình hoạt động đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tham gia. Cụ thể, tại lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão, Đoàn Thanh niên Công ty Than Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên trồng mới 5.000 cây keo. Tại xã Quyết Thắng, trong chương trình giao quân tháng thanh niên, trồng mới được 5.100 cây xanh. Một số đơn vị tiêu biểu trong công tác trồng cây xanh có thể kể đến như Đoàn xã Thịnh Đức, Phúc Triều, Tích Lương, Cam Xá, Hương Sơn, Linh Sơn, Đồng Liên. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện nhiều cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa, massage, lạm dụng việc làm đẹp sang dịch vụ thẩm mỹ và tùy tiện sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Qua báo cáo của đơn vị chức năng và phản ánh của nhân dân, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa, massage thực hiện các dịch vụ không được cấp phép, can thiệp xâm lấn vào cơ thể người, hoạt động ngày càng tinh vi, sử dụng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tem, nhãn mác không rõ ràng, tùy tiện bán thực phẩm chức năng, hoạt động quá phạm vi ngành nghề được cấp phép, như cơ sở được cấp phép đăng ký kinh doanh cắt tóc, gội đầu, nhưng thực hiện các dịch vụ xâm lấn vào cơ thể người, cắt mí, tiêm filler, lăn kim điều trị sẹo. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước phòng chống gian lận kỹ thuật y tế trong hoạt động dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa, massage, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, ngành y tế và Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về luật khám bệnh chữa bệnh, các quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa, massage, đặc biệt tuyên truyền đưa tin cảnh báo cho nhân dân đối với hành vi lạm dụng dịch vụ thẩm mỹ và không được phép tại các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa, massage trên địa bàn. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh hoạt động của cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa, massage trên địa bàn, việc thực hiện chính sách pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi gian lận, lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Tăng cường phối hợp các cơ quan chuyên môn kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo không đúng quy định trên môi trường mạng xã hội, cảnh báo đến nhân dân về hành vi lợi dụng hoạt động massage, chăm sóc sắc đẹp, phun xăm thẩm mỹ không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, gian lận lợi dụng lừa đảo là khám bệnh chữa bệnh để lôi kéo xúi dục người dân chữa bệnh mà không đến các cơ sở y tế kịp thời. Đồng thời thông báo công khai các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề kinh doanh về hoạt động chăm sóc sắc đẹp, spa, massage trên địa bàn, v.v. Sáng ngày 24 tháng 11, đồng chí Nguyễn Tiến Trữ, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Phó trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị đối thoại với các ông bà Trần Thị Hồng, Đào Xuân Triệu, Đào Thị Cậy, Đào Thị Sim, Đào Thị Mận, Đào Phúc Ngàn, Đào Thị Tám, Đào Phúc Tâm có đất thu hồi thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, địa phận xã Cao Ngạn. Dự hội nghị có các thành viên ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan. Tại hội nghị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã báo cáo quá trình thực hiện thu hồi đất. Theo đó, các ông bà trên được thừa kế di sản của cha mẹ để lại là các thửa đất số 85, 175, 173, 170, 167, tờ bản đồ địa chính số 9, với tổng diện tích trên 6.618 m² loại đất lúa và đất màu. Đây là các thửa đất bị thu hồi để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Ngày 10 tháng 8 năm 2020, những người được nhận di sản thừa kế trên đã thống nhất cử ông Đào Phúc Ngàn thay mặt thực hiện việc kê khai, kiểm đếm tài sản trên đất và ký nhận các khoản bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của gia đình. Quá trình đo đạc, thống kê, kiểm đếm đối với các thửa đất có tăng giảm, tổ công tác đã đối chiếu, xác minh, phân tích, giải trình nguyên nhân tăng giảm nhiều lần, nhưng ông Ngàn không đồng ý. Tại hội nghị, gia đình đề nghị được đền bù phần đất bị thiếu so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp dụng đơn giá đền bù năm 2023, bồi thường sản lượng hoa màu do đơn vị thi công gây ngập úng dẫn đến cây cối bị chết. Hàng năm không được thu hoạch với số tiền gia đình đưa ra là 337 triệu đồng. Sau khi các thành viên trong gia đình có ý kiến, hội nghị đi đến thống nhất. Về phần diện tích giảm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất sẽ hỗ trợ 50%, phần cây cối trên đất sẽ xuống thống kê lại và áp dụng đơn giá theo thời điểm có quyết định thu hồi đất. Phần thiệt hại về sản lượng bên chủ đầu tư dự án sẽ tính toán hỗ trợ một phần. Các gia đình cũng thống nhất cao với phương án đưa ra và xin được để gia đình bàn bạc hội ý. Sau khi thống nhất sẽ thông tin lại. Sáng ngày 24 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quan Triều tổ chức hội nghị làm việc với các doanh nghiệp chưa tham gia và tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn phường. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã được nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và các phòng ban liên quan triển khai phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc của đơn vị sử dụng lao động và người lao động, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động về thủ tục, hồ sơ, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Sau khi triển khai phổ biến các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, v.v., lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải đáp và trả lời đầy đủ một số thắc mắc, khó khăn và các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động về chế độ chính sách, việc làm và các chế độ chính sách khác có liên quan, đồng thời ký cam kết thực hiện tốt việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Sáng ngày 25 tháng 11, Câu lạc bộ Thể dục Dưỡng sinh phường Tân Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Câu lạc bộ Thể dục Dưỡng sinh phường Tân Long hiện có 65 hội viên, 100% là nữ ở độ tuổi từ 50 đến trên 80 tuổi. Toàn thể hội viên câu lạc bộ luôn đoàn kết, say mê luyện tập, chấp hành tốt các điều lệ, quy chế của câu lạc bộ đề ra, duy trì tập luyện vào các buổi sáng hàng ngày ở phường và thứ bảy chủ nhật của tuần đầu hàng tháng tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Năm qua, câu lạc bộ đã tham gia và đạt giải nhất bài Thái Cực Kiếm 32 thế tại giải thể dục dưỡng sinh năm 2023 do Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Một số hội viên của câu lạc bộ là thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ, hướng dẫn viên thể dục dưỡng sinh tỉnh Thái Nguyên, tham gia đoàn vận động viên thi thể dục dưỡng sinh quốc gia đạt một huy chương đồng và một huy chương bạc. Phát huy thành tích đạt được, năm 2024, câu lạc bộ sẽ tiếp tục duy trì, phát triển phong trào thể dục dưỡng sinh, tham gia thi thể dục dưỡng sinh các cấp, mở lớp học mới để đào tạo học viên, hội viên trẻ kế cận. Nhân dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã khen thưởng cho 3 tổ dưỡng sinh đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội. Xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu này, các cấp ngành chức năng của tỉnh đã tích cực tuyên truyền, tư vấn cho người dân. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong 10 năm 2012-2022, tỉnh Thái Nguyên có 11.755 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 7 quốc gia, vùng lãnh thổ. Riêng năm 2022 có 1.914 người, trong đó có 793 người đi làm việc tại Nhật Bản, 1.005 người làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc, 19 người làm việc tại Malaysia, 97 người làm việc tại Trung Quốc, Singapore, Hungary. Năm 2023, lũy kế đến ngày 12 tháng 9, có 1.854 người đi xuất khẩu lao động, tăng 658 người so với cùng kỳ năm trước, gồm 819 người đi làm việc tại Nhật Bản, 893 người làm việc tại Đài Loan, 65 người làm việc tại Hàn Quốc, 60 người làm việc tại các thị trường khác như Malaysia, Trung Quốc, Saudi Arabia. Với nhiều ngành nghề khác nhau, từ lao động giản đơn đến lao động kỹ thuật cao, đa số người lao động đều có ngoại tệ gửi về sau 3 tháng làm việc tại nước ngoài, với mức lương bình quân khoảng 20 triệu đồng trên người trên tháng. Riêng số lao động xuất cảnh trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023 gồm 3.768 người, sẽ gửi về cho gia đình số tiền hơn 75 tỷ đồng trên một tháng. Để đạt được kết quả trên, các cấp ngành chức năng của tỉnh đã tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động. Đặc biệt, hàng năm, ngành lao động thương binh và xã hội tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hướng tinh gọn các thủ tục, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời chọn lọc các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực xuất khẩu lao động có đủ điều kiện pháp lý, năng lực, uy tín, bảo đảm an toàn và mang lại nhiều lợi ích nhất cho người lao động. Với tinh thần không mang con bỏ chợ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nắm bắt thông tin phản ánh của gia đình có người thân đang làm việc ở nước ngoài, từ đó chấn chỉnh kịp thời những khiếm khuyết trong công tác xuất khẩu lao động. Tỉnh kiên quyết không để các doanh nghiệp thiếu năng lực, thiếu uy tín về địa phương vận động người dân ra nước ngoài làm việc. Qua tuyên truyền, người dân nắm bắt được đầy đủ thông tin liên quan đến xuất khẩu lao động, lợi ích của xuất khẩu lao động và luật pháp của nước đến. Thông qua ngày hội việc làm và phiên giao dịch việc làm được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tại các địa phương, mỗi năm có hàng nghìn người lao động trong tỉnh được tuyên truyền, tiếp nhận thông tin chính xác về thị trường lao động ngoài nước. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cũng tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cơ hội việc làm, mức thu nhập và chính sách ưu đãi của doanh nghiệp dành cho người lao động. Nhân đó, người lao động được gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, nghe tư vấn về công việc, trả lời phỏng vấn và có thể thỏa thuận trực tiếp với doanh nghiệp về công việc làm, mức lương và các chế độ liên quan. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đi làm việc ở nước ngoài, giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đã có sự thỏa thuận, hợp tác đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ, trang bị kiến thức pháp luật cho người học. Do được trang bị các kỹ năng cơ bản trước khi ra nước ngoài làm việc, nên hầu hết người lao động không bị bỡ ngỡ, nhanh chóng ổn định công việc. Những năm tiếp theo, các cấp ngành chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về thị trường lao động ngoài nước, các chính sách ưu đãi dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng cường đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, thông tin việc làm, trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để người lao động chủ động lựa chọn tham gia thị trường lao động ngoài nước.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Xuân đã luôn tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng chính là cội nguồn sức mạnh để xã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Dự kiến cùng với 3 địa phương khác trong thành phố, năm 2023, xã Phúc Xuân sẽ về đích nông thôn mới nâng cao. Năm 2015, Phúc Xuân là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy được những kết quả đạt được, năm 2023, địa phương tiếp tục đăng ký thực hiện nông thôn mới nâng cao. Qua kết quả tự rà soát mới đây, xã đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị cấp trên công nhận đạt chuẩn. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận, chung tay của người dân ngay từ đầu triển khai thực hiện. Đơn cử như việc làm đường bê tông, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, xã đã làm được 21 km đường bê tông với tổng kinh phí gần 32 tỷ đồng. Ngoài đối ứng 30% nguồn kinh phí trên, bà con còn hiến hàng chục nghìn mét vuông đất các loại để làm đường. Đến nay, hầu hết các tuyến đường, liên xóm, trục xóm trên địa bàn xã đều được đổ bê tông, cứng hóa, trong đó có khoảng 80% được làm mới, mở rộng từ 2,5 mét lên 4 đến 5 mét. Theo lời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, chúng tôi đã được mục sở thị việc làm đường bê tông tại xóm Khuôn 5. Tuyến đường trục xóm dài 700 mét, chia làm hai nhánh, rộng 4 đến 5 mét vừa được đổ bê tông rộng rãi, khang trang với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp đối ứng 30%, còn lại là nhà nước hỗ trợ xi măng. Khoe với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Hưng, trưởng xóm cho biết, cả xóm có hơn 230 hộ dân với trên 950 nhân khẩu. Tuy nhiên, số hộ hưởng lợi trực tiếp của tuyến đường này chỉ có 24 hộ, nên phải đối ứng khá cao, với mức gần 7 triệu đồng trên một nhân khẩu. Có hộ phải đối ứng gần 50 triệu đồng, nhưng vẫn đồng thuận cao. Bởi lẽ khi được tuyên truyền, bà con hiểu được họ là người được hưởng lợi trực tiếp, nên rất hưởng ứng. Làm 700 mét đường này, các hộ dân cũng đã hiến hơn 1.000 mét vuông đất các loại. Ông Nguyễn Trọng Hưng, trưởng xóm Khuôn 5, xã Phúc Xuân, nói.
Đối với bà con nhân dân ở xóm Khuôn 5 này thì thực ra số tiền thì cũng là rất lớn. Thế nhưng mà tinh thần đoàn kết, cho nên là khi mà họp tuyên truyền vận động ấy và mọi người để lục tiền đứng thì là ở ngoài cũng như ở trong là thôi đùm bọc với nhau. Để tạo ra được một cái tuyến đường lông theo tiêu chí nông thôn mới thì nó đảm bảo đúng theo quy định và nó xanh sạch đẹp cho tất cả mọi người. Kế hoạch trong thời gian tới thì còn có khoảng hơn 1 km nữa thì là đăng ký của giai đoạn 2024. Thì chờ nếu mà thành phố duyệt phương án thì bà con nhân dân lại ban công tác mặt trận là sẽ lại vận động bà con nhân dân là hiến đất ra lại tiếp tục làm.
Để huy động người dân tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Xuân đã kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã, ban phát triển tại 8 xóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban quản lý, huy động các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội của xã cùng nhân dân vào cuộc để thực hiện tốt 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, 100% các xóm đạt xóm văn hóa và đạt chuẩn nông thôn mới. Trên địa bàn xã có 5 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định, có sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 đến 4 sao. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập cao gấp 2 lần so với năm 2015 với mức gần 59 triệu đồng trên người trên năm. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết thêm, có sự chung tay của người dân đã làm nên thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Diện mạo nông thôn của xã vì thế ngày càng khang trang hiện đại. Hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, đời sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trò chuyện với chúng tôi, ông Mưu Đức Dần, xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, phấn khởi nói.
Nhờ có chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và hưởng ứng cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì tôi thấy là cái bộ mặt nông thôn mới được thay đổi rất nhiều. Đường giao thông được bê tông hóa, đi lại rất thuận tiện. Rồi điện chiếu sáng, các cái công trình nhà văn hóa được đưa vào hoạt động rất hiệu quả. Nhân dân rất phấn khởi. Đời sống của nhân dân, kinh tế của nhân dân được phát triển ngày một nâng cao. Các trường học thì đều đạt chuẩn quốc gia. Con em của chúng tôi được học trong môi trường rất là tốt. Mong muốn rằng trong thời gian tới là xã tiếp tục sẽ triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để đem lại đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã có 99% người dân hài lòng với kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là động lực để địa phương nỗ lực hơn nữa trong chặng đường về đích nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập phường Phúc Xuân trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2023, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm tích lũy năm 2023 có 4 ca bệnh tại 4 trên 9 huyện, thành phố là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và huyện Định Hóa. Cả 4 trường hợp này đều là nam giới. 3 trên 4 trường hợp dịch tễ liên quan đến làm nghề giết mổ lợn và ăn tiết canh, lòng lợn. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố nhận được trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm có 2 ca mắc liên cầu lợn do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cập nhật. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế đã thông báo cho Trạm Y tế phường Phú Xá và Trạm Y tế xã Linh Sơn đi điều tra. Cụ thể như sau. 1. Ca bệnh Phạm Thị San, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú, tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Bà San là cán bộ nghỉ hưu, có tiền sử bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2023, bà San có đi ăn liên hoan tại nhà văn hóa tổ 6. Qua điều tra xác minh, tại bữa ăn của tổ dân phố, thực đơn không có món nào liên quan đến đồ tài sống. Đến tối cùng ngày, bà có hiện tượng mỏi cổ vai. Đến đêm cùng ngày, bà có sốt và nôn. Cùng ăn liên hoan với bà San, không ai có biểu hiện bệnh, các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, người nhà lên phòng gọi và thấy tình trạng bà San không nói được. Gia đình đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà San mắc liên cầu lợn. Đến trưa ngày 14 tháng 11 năm 2023, gia đình xin chuyển bà San về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Qua điều tra, được người nhà cung cấp, bệnh nhân không có giết mổ gia súc gia cầm, không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 7 người, 6 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. 2. Ca bệnh Trương Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Qua khai thác thông tin từ vợ bệnh nhân, ngày 9 tháng 11 năm 2023, anh Đông có đi ăn cỗ tại nhà hàng xóm. Tại bữa ăn trong gia đình nhà hàng xóm không có thức ăn liên quan đến đồ tài sống. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, anh Đông có xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ. Đã mua thuốc hạ sốt uống và kết hợp truyền dịch tại phòng khám tư nhân nhưng không đỡ. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân vẫn đau đầu, kèm theo buồn nôn, tiếp tục đi truyền dịch nhưng đang truyền bệnh nhân thấy khó chịu, nôn nao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám và làm xét nghiệm. Ngày 12 tháng 11 năm 2023, có kết quả xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán mắc liên cầu lợn và điều trị tại khoa cấp cứu. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Qua điều tra được người nhà cung cấp, bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn để bán. Bản thân bệnh nhân không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 4 người, 3 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. Thông tin dịch tễ, không rõ nguồn lây. Các biện pháp thực hiện: tổ chức phun khử khuẩn bằng cloramin B tại gia đình ông Trương Văn Đông và bà Phạm Thị San và khu vực xung quanh, phun khử khuẩn môi trường, cấp cloramin B và hướng dẫn khử khuẩn hàng ngày trong nhà, lau sàn nhà, cầu thang, tay nắm cửa, các bề mặt. Để dịch bệnh liên cầu lợn không lây lan ra diện rộng, mọi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống, tập trung vào nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ lợn, bán thịt lợn tươi sống và những người nội trợ trực tiếp chế biến sản phẩm tươi sống từ lợn. Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ, không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch. Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết. Khi có vết thương hở hoặc có các vùng da bị tổn thương, không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống. Hoặc nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc. Dùng xà phòng sạch, rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh, không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác. Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi lợn và gia súc, đảm bảo vệ sinh khu vực giết mổ, buôn bán lợn, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ khu vực, các cơ sở giết mổ lợn tập trung. Tổ chức việc phun khử trùng bằng dung dịch cloramin B 2% hoặc các dung dịch khử trùng tiêu độc khác. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Black Friday Yodi, điều sốc, thổi bay giá gốc. Black Friday Yodi, sale toàn bộ cửa hàng. Từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, Yodi mang đến một chương trình ưu đãi đặc biệt lớn nhất năm diễn ra tại toàn bộ hệ thống cửa hàng và website với các sản phẩm giảm tới 50%. Đây là cơ hội cực hiếm, cả năm có một, để các khách hàng sở hữu những sản phẩm siêu hot, chất lượng với giá cực ưu đãi. Các sản phẩm của Yodi dành cho cả gia đình, từ nam, nữ tới đồ cho bé, đề cao chất lượng, thiết kế thanh lịch, thoải mái, mặc được cho mọi dịp, đi học, đi làm hay đi chơi. Chỉ xuất hiện duy nhất từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 11. Tới Yodi ngay để mua hàng hiệu giá rẻ, áp dụng toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng và website yodi.vn. Black Friday Yodi, điều sốc, thổi bay giá gốc. Tới cửa hàng gần nhất ngay hôm nay để chớp cơ hội nào.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.